Chủ nhật phục sinh. Bài trích sách công vụ tông đồ. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: Quả thật tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-xu xuất thân từ Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thiên giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và chính tại Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Bài trích thơ gửi tín hữu Colosse. Nguyên lý của đời sống mới kết hợp với Đức Kitô phục sinh. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Để hiểu niềm vui của tin mừng phục sinh, chúng ta cần so sánh hai thái độ của các tông đồ. Một bên là nỗi thất vọng của các ông khi phải đối diện với cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Các ông đã sợ hãi và bỏ trốn hết vì sợ liên lụy. Chúa chết, hết chuyện. Nhưng nỗi thất vọng của các ông được bừng lên thành niềm hy vọng của ngày phục sinh vì Chúa sống lại. Mọi biến cố của quá khứ cùng sống lại được nhìn và mang ý nghĩa với Chúa phục sinh. Các bài đọc hôm nay tập trung vào các nhân chứng của mầu nhiệm phục sinh và tin mừng họ làm chứng và rao giảng. Trong bài đọc 1, Phêrô, từ một con người chối từ Chúa 3 lần trong cuộc thương khó của Ngài, giờ có can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt mọi người. điều đã cải biến ông là tin mừng phục sinh. Nếu Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, quyền lực thế gian đã không thắng nổi quyền lực Thiên Chúa, thì chẳng còn gì để sợ hãi nữa. Trong bài đọc 2, tác giả thư Côlôse nhắc nhở cho các tín hữu biết hậu quả của mầu nhiệm phục sinh mang lại. Họ đang mang trong mình mầm mống của Đức Kitô phục sinh. Mầm sống này đòi hỏi họ phải luôn biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Đừng chỉ bằng lòng với những giá trị hào nhoáng của hạ giới là của thế gian này. Họ phải sống làm sao để có ngày được cùng sống lại với Chúa Kitô phục sinh. Trong phúc âm, bà Maria Magdala ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm khi trời còn tối. Bà không tìm thấy xác Chúa nên vội chạy về báo cho các môn đệ biết. Phêrô và Gioan khi biết được đã vội vã chạy đến mộ. Các ông thấy và các ông đã tin những gì Thiên Chúa tiên báo trước khi Ngài chịu chết. Bài đọc 1. Tin mừng về Chúa Giêsu. Trình thuật sách Tông đồ Công vụ chỉ tập trung trong những biến cố chính của cuộc đời Chúa Giêsu. Một phần có lẽ vì rao giảng cho thế hệ cùng thời với Chúa, một phần vì bản tính đơn sơ chất phác của Phêrô. Thứ nhất, Phêrô làm chứng cho Chúa Giêsu về cuộc đời của Ngài. Phêrô nhắc lại những gì khán giả đã biết về Chúa Giêsu. Gioan Tẩy giả là tiền hô của Thiên Chúa. Quý vị biết rõ, biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa, bắt đầu từ miền Ga-li-lê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Phêrô chỉ nhắc lại cuộc đời công khai rao giảng của Chúa. Phêrô muốn nhắc lại cho khán giả cuộc đời Chúa Giêsu cách tổng quát, lai lịch, biến cố rửa tội tại sông Giô-đan, các phép lạ chứng tỏ uy quyền của Ngài trong những hàng sau. Quý vị biết rõ, Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế bởi vì Thiên Chúa ở với người. Thứ hai, về cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Phêrô làm chứng cho sự chết của Đức Kitô trên thập giá. Chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và chính tại Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Phêrô làm chứng cho sự phục sinh của Đức Kitô. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Thứ hai, bổn phận của các tông đồ. Chúa chọn các tông đồ là cho một sứ vụ. Giờ đây đã đến lúc các ông phải thay Ngài để rao truyền tin mừng cho muôn dân. Hai bổn phận chính của các tông đồ là: thứ nhất, phải rao giảng. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân. Thứ hai, phải long trọng làm chứng hai điều. Thứ nhất, chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Thứ hai, Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai mà các tiên tri đã loan báo. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng, phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội. Lời của tiên tri Isaia trong các bài ca về người tôi trung của Thiên Chúa mà chúng ta đã nghe trong tuần thánh là căn bản cho những lời chứng này. Bài đọc 2. Nguyên lý của đời sống mới kết hợp với Đức Kitô phục sinh. Thứ nhất, thượng giới và hạ giới. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thượng giới là thiên đàng nơi Đức Kitô đang sống với Thiên Chúa. Hạ giới là trần gian nơi con người chúng ta đang sinh sống. Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến sự cách biệt này khi tranh luận với người Do Thái. Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Vấn đề của con người hiện đại là họ đang quá chú tâm đến hạ giới, đến nhà cửa sang trọng, xe cộ mắc tiền, hưởng thụ các thú vui vật chất. Dĩ nhiên, con người cần phải chú tâm đến các vấn đề ăn uống ở, nhưng không đến nỗi gạt bỏ hay không chút quan tâm đến các giá trị của thượng giới. Thứ hai, sự sống mới của Đức Kitô đang tiềm tàng nơi các tín hữu. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Làm sao biết sự sống mới này đang tiềm tàng nơi con người? Thứ nhất, qua tấm áo trắng của bi tích rửa tội mà người Kitô hữu được mặc lấy toàn thể Đức Kitô, cả sự chết lẫn sự phục sinh của Ngài. Thứ đến, qua bi tích thánh thể, người Kitô hữu được tháp nhập vào thân thể của Ngài. Vì có sự sống mới này trong người, các Kitô hữu phải từ bỏ nếp sống cũ với các tội lỗi của nó để sống đời sống mới, đời sống ân sủng và nhân đức như Đức Kitô. Khi con người sống kết hợp với Đức Kitô, họ có thể thốt lên như Thánh Phaolô rằng: "Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi." Phúc âm ngôi mộ trống. Thứ nhất, sức mạnh của tình yêu. Tác giả sách Diễm Ca ca tụng tình yêu như sau: "Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh rẻ." Thứ nhất, Chúa Giêsu yêu Mary Magdala. Bà là người được Chúa Giêsu chữa cho khỏi bảy quỷ. Đối với con người, chẳng có gì là đáng yêu trong người đàn bà này. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài thương con cái mình bị ma quỷ xiềng xích. Từ lúc được lành bệnh, bà luôn theo Chúa Giêsu và đứng dưới chân thập giá khi Ngài hấp hối. Thứ hai, bà Mary Magdala yêu Chúa Giêsu. Bà là người đã khóc công khai để lấy nước mắt rửa chân, lấy tóc lau chân và lấy dầu đắt tiền sức chân Chúa. Ngay cả cái chết cũng không dập tắt nổi tình yêu của bà Mary Magdala dành cho Chúa Giêsu. Một người có thể nói là người sống tình yêu với Chúa hơn ai hết. Qua sự kiện, bà chỉ chờ khi ngày bắt đầu mới 3-6 giờ sáng là người đầu tiên lên đường ra mộ tìm Chúa. Tình yêu dành cho Chúa Giêsu làm bà vượt qua nhiều sự sợ hãi như sợ quân lính Roma, sợ người Do Thái, sợ bóng tối, ma quỷ, lạnh lẽo, lười biếng, vân vân. Khi đến nơi, bà thấy tảng đá lớn đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Thứ hai, hai ông Phêrô và Gioan ra thăm mộ. Các môn đệ không dám xuất hiện trước công chúng vì họ sợ sẽ bị truy tố như thầy mình. Các ông chắc cũng thất vọng vì Chúa Giêsu không hoàn thành ước mơ của các ông. Khi được Mary Magdala cho biết tin ngôi mộ trống, ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ngôi mộ trống, ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Hai câu hỏi được nêu ra từ trình thuật này: tại sao người môn đệ chạy tới trước không vào, lại chờ cho Phêrô tới và vào trước? Phải chăng vì ông sợ? Phải chăng vì ông muốn tôn trọng quyền bính của Phêrô? Tuy Phêrô đã chối Chúa ba lần, nhưng ông luôn là người đứng đầu nhóm 12. Chính Chúa Giêsu đã đặt Phêrô vào địa vị này. Vì các ông không ngờ là Chúa đã sống lại, nên chỉ còn giả thuyết là người ta đã đánh cắp xác Chúa. Nhưng điều làm các ông ngạc nhiên là tại sao lấy xác mà không lấy khăn niệm, lại còn cuộn lại cẩn thận và xếp gọn lại một nơi? Ông đã thấy và ông đã tin. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Bản dịch của nhóm phụng vụ giờ kinh dịch không chính xác trong câu này. Phải dịch: ông đã thấy và đã tin. Dù chưa hiểu theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Thánh sử Gioan muốn phân biệt hai niềm tin: thấy và tin. Đây là niềm tin thực nghiệm. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đây là niềm tin dựa vào uy thế của sách thánh. Áp dụng trong cuộc sống. Biến cố Chúa Giêsu phục sinh chứng tỏ rõ ràng cho chúng ta một điều quan trọng: chết không hết. Chúa Giêsu đi trước để dọn đường, và Ngài sẽ kéo mọi người chúng ta lên với Ngài. Vì thế chúng ta không được sống như không có đời sau. Chúa Giêsu đã chịu gánh mọi đau khổ để đền thay tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã phục sinh vinh hiển để chuẩn bị cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Còn ai yêu thương và lo lắng cho chúng ta hơn Chúa Giêsu? Chúng ta hãy dành trọn vẹn tình yêu cho Ngài. Chúng ta hãy làm hết sức cho có được tình yêu với Chúa Giêsu như bà Maria Magdalena. Khi có được tình yêu như thế, chúng ta sẽ vượt qua mọi trở ngại để trung thành với Thiên Chúa và làm chứng cho Thiên Chúa bằng cách yêu thương mọi người. Amen.